vọng sở thích tam ma vật kính bạch thượng viện trưởng thượng viện Chúa Tam Bari, kính thưa quý vị, là ngày 14 tháng 4 năm 2012 và chúng ta đang bắt đầu một cái khóa thiền thất thứ hai tại thiền viện Chúa Tam Bari. Sáng nay thì chúng ta đã làm lễ khai mạc pháp tu. Chúng ta đã đi qua cái chương trình cũng như những cái nội quy và một số những cái điều cần thiết trong cái phần đầu của thanh lọc cơ thể, phần thân và sinh lý. Thì cái chủ đề, quý vị lúc đầu thì quý vị thấy cái chủ đề của khóa tu này là lịch sử sự kiện năm 2012, những gì chúng ta biết và chúng ta cần phải chuẩn bị gì. Thì thưa quý vị, nếu quý vị không để ý thì quý vị có thể tưởng đây là một cái đề tài về thời sự hay là về chính trị. Nhưng mà thật ra khi chúng ta đi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức những khóa tu, những cái thiền thất. Và như một số quý vị đã có cái cơ hội được học những cái khóa tu học căn bản. Một số quý vị đã học những khóa tu học căn bản thì quý vị biết rằng chúng ta đã đề cập tới bốn loại thức ăn mà trong kinh Đức Phật đã dạy rất thường, hay nói đúng hơn tức là bốn cái tầng năng lượng trong vũ trụ này. Và chúng ta cũng đã biết rằng trong cái vũ trụ mênh mông này không có một loài chúng sanh nào nói riêng, hay là không có một pháp nào nói chung có thể sống sót, tồn tại và phát triển được mà không cần có năng lượng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là theo định luật bảo tồn năng lượng thì tất cả những cái năng lượng vũ trụ này nó không tự sanh ra mà nó cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác. Thì đây là một cái định luật bảo toàn năng lượng mà tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng đã học qua và ai cũng biết. Thành ra chúng ta sẽ phải tìm hiểu rõ cái mối quan hệ của các tầng năng lượng này cũng như sự chuyển hóa của nó như thế nào. Và nếu như chúng ta không hiểu được, không nắm bắt được cái này thì ngay cả trong tự thân của chúng ta, chúng ta cũng không thấy được cái mối liên quan giữa thân vật lý, sinh lý hay tâm linh của chúng ta. Và điều nào là điều căn bản để gây nên những cái yếu tố bất thường, bất ổn và bệnh lý trong mỗi một con người. Và từ đó nó có thể đưa đến ảnh hưởng của những cái người thân sống xung quanh mình, và nó có thể lan ra tới cái cộng đồng của mình. Thì nếu như mình đã hiểu được một phần cái mối quan hệ của nó như vậy thì khi mà mình mở rộng cái tầm nhìn ra rộng hơn thì quý vị sẽ thấy cái mối ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng của nó cực kỳ lớn. Thì đó là cái một vài những cái điểm phổ quát mà chúng tôi muốn đưa lên để quý vị thấy rằng chúng ta sẽ còn phải nói đi nói lại về những cái tầng năng lượng này và sự liên quan mật thiết của nó như thế nào, quá trình chuyển hóa của nó ra sao. Thành ra có lẽ là trong những năm gần đây quý vị nghe cái phong trào mà nhiệt độ của trái đất đang gia tăng nha, rồi người ta nói là global warming, rồi từ đó nó ảnh hưởng ra đến những cái vấn đề như thiên tai, bão lụt, thậm chí những cái dịch bệnh. Những cái dịch bệnh rồi nó làm cho chúng ta cảm thấy bị bất an, vân vân và vân vân. Thì như vậy chúng ta có hiểu được cái mối quan hệ của nó thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo. Còn nếu như chúng ta không giải quyết rốt ráo mà chúng ta chỉ giải quyết trên ngọn ngành thì xin thưa, đâu nó cũng vào đấy. Giống như quý vị đã thấy rằng khi mà chúng ta không hiểu biết được trong cơ thể của chúng ta thì như vậy tự thân chúng ta có khi chúng ta đã vì những cái tri giác sai lầm mà chúng ta đã làm tổn hại, chúng ta đã tự đầu độc cơ thể chúng ta, phần thân cũng như phần tâm hàng ngày mà chúng ta không biết. Thành ra cũng vì cái sự không hiểu biết, sự nhìn cạn cợt và vô minh mà chúng ta đã làm tổn thương cả cái hệ sinh thái của địa cầu này, chứ không phải là chỉ có cái trái đất của chúng ta đang sống không mà thôi. Thành ra ở đây quý vị thấy cái hình ảnh này là hình ảnh người ta chụp được, hình ảnh chụp được cái hệ hành tinh, tức là tất cả những cái hành tinh trong cái cõi vũ trụ của chúng ta. Tức là nếu mình nhìn theo chiều dọc, nếu mình nhìn theo chiều dọc thì có thể nó như là một cái hình nón. Tức là nếu mình nhìn theo chiều dọc thì có thể nó như là một cái hình nón. Ở ngoài thì lúc cái phần mà đứng về phía mình đó, thì nó to, càng đi vào sâu bao nhiêu thì nó lại càng nhỏ, và nó càng dài bao nhiêu thì nó càng nhỏ bấy nhiêu. Thì đó là nếu chúng ta nhìn theo chiều dọc. Nếu như chúng ta nhìn theo chiều ngang thì nó giống như là một hai cái đĩa úp lại với nhau, hai cái đĩa nó úp lại với nhau và cái mặt đáy của nó xoay ra hai bên. Thành ra từ từ chúng ta sẽ hiểu đến tại sao chúng ta bị ảnh hưởng của những cái lực hấp dẫn của vũ trụ, tại sao càng ngày chúng ta càng lạm dụng cái từ trường qua các cái sóng vệ tinh, các cái đài radar hay là những thiết bị điện tử, những thiết bị dùng sóng, thì chúng ta sẽ bị cái tác dụng tích cực mà chúng ta đang lạm dụng, thì cái mặt tiêu cực của nó cũng đang phát sinh, và từ đó nó ảnh hưởng cả cái vũ trụ này. Rồi cũng như là mình sẽ học đến cái lý do tại sao mà người ta nói có cái khoảng thời gian gọi là zero, tức là không còn không gian và không còn thời gian, khi mà chúng ta có khả năng là không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng. Tại sao như vậy? Thì đây là cái hình ảnh chụp theo chiều ngang, giống như mình úp hai cái dĩa lại với nhau. Và quý vị thấy hàng tỷ 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 cái thái dương hệ nó đang bị thu hút, và giống như cái này, giống như là mình thấy là khi mà mình thỉnh một tiếng chuông thì cái sự dao động nó cứ lan ra dần, thì tất cả những cái sóng điện từ chuyển động trong không gian, dù là một thể rắn hay thể lỏng hay thể khí hay là thể năng lượng, nó đều có một cái dạng như vậy cả. Quý vị thấy khi mà mình rớt, mình thả một hòn đá xuống cái mặt hồ hay xuống một thau nước, quý vị sẽ thấy những cái vòng nước nó lan ra nha. Khi mà mình thỉnh một tiếng chuông cũng vậy, quý vị sẽ thấy nó sẽ lan ra từ từ như vậy. Và thậm chí như khi quý vị thấy các cái sóng âm thanh cũng vậy. Các cái sóng âm thanh, nếu giả sử như khi mà quý vị nhìn trên cái bề mặt cạn cợt thì mình nghĩ sóng âm thanh là cái tiếng nói nó đi và mình có thể nghe được. Hay là khi mình để trên đồ hình thì mình thấy nó dày đặc như vậy. Nhưng mà quý vị thấy bắt đầu mình nhìn sâu hơn, nhìn kỹ hơn, thì mình thấy nó sẽ giãn ra, quý vị thấy chưa? Thành ra cái nhận thức của mình cũng vậy đó. Khi mà mình ngồi thiền cạn cợt đó, mình thấy một cái khối đau, mình thấy một cái ly, mình tưởng là một cái ly cứng ngắc, một cục thủy tinh hay là một cục sắt, một cục gỗ. Nhưng mà khi mà mình nhìn sâu hơn nữa thì mình sẽ thấy nó càng nhìn sâu bao nhiêu, càng quán chiếu sâu bao nhiêu thì mình sẽ thấy nó nhỏ. Và cái tâm niệm của mình cũng vậy. Khi một cái khởi niệm nó lên, thì nó cũng như vậy. Và trong một sát na, đó là lý do tại sao Đức Phật nói trong một sát na có khi mình thấy cả mấy chục cái niệm khởi, mà một sát na nó chỉ bằng một phần triệu triệu của giây mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy những cái mà mình có thể thấy được, những cái tư niệm mà mình có thể thấy được đó, là chẳng hạn như những cái điểm nằm ở trên đỉnh của các cái sóng này thôi nha. Và như vậy quý vị thấy trong một cái sóng này, giả sử như mình nhìn thấy được có 3 đến 4 cái sóng nó lên thôi, nhưng mà khi mình đi nó ra mình sẽ thấy nó bao nhiêu? Vô vàn. Quý vị có thể đếm được không? Không thể đếm được hết. Thấy chưa? Cái này là không cách nào mà đếm được cả. Thành ra mình càng nhìn sâu bao nhiêu thì mình càng thấy nó chi tiết bấy nhiêu ha. Thành ra những cái này thực sự là khoa học không thể nào tính đếm được, không thể nào đo lường được. Thì đó là một trong những lý do tại sao trong kinh điển Đức Phật thường hay dùng cái chữ là hằng hà sa số. Hằng hà sa số là như cát sông Hằng, mà cát sông Hằng thì không thể nào tính đếm bằng cái hệ thống toán học của hiện đại được cả đó. Thành ra cái hành tinh của chúng ta cũng vậy, tức là bây giờ với cái thiết bị hiện đại chúng ta tính được một lũy thừa 23, tối thiểu là cái thái dương hệ nghe, chứ không phải là hành tinh. Và trong một thái dương hệ có thể là nó có 5-7, có thể là nó có 2-3, có thể nó có 9-10 cái hành tinh trong đó. Thì như vậy trong cái hành tinh của chúng ta, quý vị biết rằng lâu nay mình chỉ nghe nói đến cái sự thay đổi ảnh hưởng trên trái đất của mình mà thôi nha. Và hàng triệu năm trước, tức là nó là gì? Hàng triệu triệu năm trước, nó là có một cái thời kỳ, nó gọi là thời kỳ băng giá, là toàn bộ cõi địa cầu trái đất của mình, tức là chỉ có băng nó đóng xung quanh thôi. Và như vậy thì tất cả những sinh vật không cách nào tồn tại được. Cái gì? Đó. Nhưng mà tại sao sau đó khi cái điều kiện nó thay đổi thì sự sống lại bắt đầu hình thành? Như vậy sự sống hình thành từ đâu? Nha. Và cũng như chúng ta chỉ nghe lâu nay là người ta nhìn thấy được, người ta nhìn thấy được những cái thay đổi về địa chất học, về khí hậu, về môi trường trên trái đất này thôi. Nhưng mà mình chưa nhìn thấy được cái chiều sâu xa hơn, là quý vị biết rằng khi mà đo đến cái ảnh hưởng của mặt trời cũng vậy. Mặt trời nó đã thay đổi rất nhiều trong vòng mấy ngàn năm gần đây nha. Cái bức xạ mặt trời nó càng ngày càng phát ra nhiều, đó là một trong những lý do tại sao mà nó làm cho cái nhiệt độ của trái đất chúng ta tăng cao. Và cái đó nó có ảnh hưởng gì tới cái sự tu tập của chúng ta hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng ta hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa của chúng ta hay không? Thì chúng ta sẽ học đến từ từ. Và tất cả những cái đó nó đều liên quan với nhau mật thiết cả. Quý vị thấy giống như cái sóng hồi nãy của mình, khi mà mình nhìn một cách cạn cợt thì nó thưa, khi mình nhìn sâu thì nó sẽ rất là chi tiết, nó rất là dày đặc. Và trong những thiên niên kỷ gần đây thì cái bức xạ này càng ngày càng dày đặc hơn, thành ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành tinh nói riêng và cả cái vũ trụ nói chung rất là nhiều. Thì như vậy trong cái thái dương hệ của mình, gần nhất là mình có mặt trời, mặt trăng, trái đất, sao kim, sao thủy, rồi xa hơn nữa là mình sẽ có những cái sao mộc, sao hỏa. Và mình biết rằng không phải tất cả những cái ảnh hưởng đó nó chỉ ảnh hưởng trên một cái trái đất của mình không thôi. Quý vị thấy cách đây chỉ mới có khoảng gần 8 năm, 7 năm hơn thôi, thì những cái tia bức xạ nó đã thay đổi trên cái sao, cái này là sao thủy nha. Đó, thì như vậy là nó đã thay đổi một cách ghê gớm, hầu như là nó khác hẳn, cái mật độ nó dày đặc hơn rất nhiều. Rồi cái từ trường cũng vậy, cái từ trường, chính vì cái từ trường của nó dày đặc như vậy thì nó mới ảnh hưởng xuống cả đến tất cả những cái hành tinh xung quanh của mình Và đó là một trong những lý do tại sao càng ngày cái hệ thống truyền thông của mình nó càng phát triển, khoa học kỹ thuật của mình càng phát triển, nhưng ngược lại mình đã học cái nguyên lý hai mặt rồi. Tức là khi mà nó càng tích cực bao nhiêu thì cái tiêu cực của nó cũng càng lớn bấy nhiêu. Và cái ảnh hưởng ngược lại của nó như thế nào thì cái này mình cũng sẽ học từ từ. Và quý vị thấy trong vòng chỉ có khoảng 20 năm mà nó sẽ tăng lên tới 2500% ở cái sao này. Venus là sao kim tinh phải không?
Kim
tinh nè. Đó, thành ra nó cũng vậy, nó thay đổi, nó ảnh hưởng khá nhiều, quý vị tưởng tượng 2500%. Đó, thành ra tất cả những cái hành tinh của chúng ta đều bị ảnh hưởng từ trên cái mặt là không gian cho tới cái từ trường cho tới bức xạ. Và khi đó thì nó tạo nên những cái chấn động. Mình cũng đã học qua cái mối liên hệ của nó. Từ cái phần vi tế nó sẽ ảnh hưởng qua cái phần thô hơn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà cái bức xạ nó phát ra dày đặc như vậy, nó làm cho cái nhiệt độ gia tăng. Thì khi cái nhiệt độ gia tăng này thì nó làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta nó sẽ trở nên bị bất thường, cũng như nó sẽ ảnh hưởng tới luôn cả cái sự tiến hóa của con người và các loài sinh vật. Đó là lý do tại sao nó sẽ có những cái loài bị diệt chủng và có những loài mới nó sẽ phát sinh để thích nghi với cái môi trường mới. Thì như vậy quý vị thấy tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng tới cái bề mặt của trái đất, và cái vỏ trái đất nó sẽ thay đổi. Cái vỏ trái đất cũng thay đổi, làm cho nó mới tạo nên những cái chấn động ở dưới lòng trái đất, trong lòng trái đất hay là trên bề mặt của vỏ trái đất. Và từ đó nó làm cho nước trên trong các đại dương cũng thay đổi. Nó làm cho cái khí quyển nó thay đổi, nó dịch chuyển nhanh, tạo nên những cái áp suất nhiệt đới. Cái áp thấp nhiệt đới đó thì nó mới tạo ra những cái cơn gió lốc, gió xoáy hay là những trận động đất. Thì quý vị thấy càng ngày những con số này nó càng gia tăng đến một cái mức độ phải là báo động. Thành ở đây chỉ giới thiệu cho quý vị thấy để chúng ta thấy rằng không những chỉ có ở trên trái đất, trên bề mặt trái đất, rồi chúng ta không phải chỉ thấy ở trên cái không khí mà nó ảnh hưởng ngay cả ở trong lòng trái đất, trên cái bề mặt của vỏ trái đất, rồi trong các đại dương. Nó không những ảnh hưởng ở trái đất mình không thôi, mà nó ảnh hưởng cả luôn đến tất cả những hành tinh lân cận. Thì cái con số đó nó càng ngày nó càng gia tăng, nó gia tăng thậm tệ đến một cái mức mà cực kỳ phải báo động. Thành ra từ đó nó mới ảnh hưởng tới cái tâm sinh và vật lý của con người. Quý vị thấy bây giờ mình sẽ có hai chiều. Khi mà cái từ trường nó thay đổi thì một mặt con người ta trở nên bạo lực hơn, năng động hơn, và một mặt khác nó trở nên trầm cảm, nó trở nên yếu xìu. Thành ra khoa học kỹ thuật lợi dụng trên cái sự phát triển đó thì làm cho công nghệ càng ngày càng phát triển hơn, cuộc sống càng ngày càng tiện nghi hơn, nhưng mà không khéo thì nó lại gây ra những cái tật bệnh nhiều hơn. Thì đó cũng là hai mặt. Và khi mà cái từ trường nó ảnh hưởng mạnh như vậy trên cái tâm thức, bởi vì bộ não của chúng ta là một cái máy phát sóng và đồng thời nó cũng là một cái máy thâu sóng. Khi cơ thể mình không có sự tu tập, không có sự thanh lọc thì nó sẽ tiếp nhận hết tất cả những cái từ trường, những cái sóng đó. Và nếu như nó không chuyển hóa được thì cái sự cộng hưởng từ một cái tần số này qua một cái tần số khác, ngay trong tự thân mình nó đã có sự mâu thuẫn, nó đã có sự đối kháng, nó đã có sự đánh phá. Huống chi nữa là từ một cá thể này đến một cá thể khác. Thành ra càng ngày cái tình trạng của hành tinh của chúng ta càng trở nên tệ hại hơn. Từ bệnh tật nặng như ung thư, như sida cho tới tự tử, và những cái bệnh nhẹ như huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, viêm đa thần kinh, bị eczema, vân vân, thì càng ngày nó cứ càng gia tăng, trong khi khoa học, kỹ thuật và đời sống càng ngày càng tiện nghi và càng tối tân hơn. Đó, thì một vài cái điểm cho quý vị thấy như vậy, để chúng ta thấy rằng tất cả các hành tinh, tất cả các hành tinh trong cái thái dương hệ của mình nó thay đổi rất lớn trong vòng vài năm qua. Cái này là ở trên sao Hỏa. Thầy cũng vậy, quý vị thấy trong vòng vài tháng cho tới vài năm mà cái sự thay đổi của nó khá lớn đến một cái mức cực kỳ báo động. Hầu như tất cả 9 hành tinh trong cái thái dương hệ chúng ta đều bị ảnh hưởng hết cả. Đó, quý vị thấy hầu như tất cả 9 hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta đều bị hết cả. Thành ra chúng ta thấy được cái mối liên hệ mật thiết đó qua cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu biết nó. Mà nếu không hiểu biết nó, không thấy được cái mối liên hệ giữa các cái thân của mình với cộng đồng, với quốc gia, hay là giữa con người với môi trường sống, thì mình không cách nào chuyển hóa được nó. Và ai là cái người tạo nên những cái đó chúng ta phải biết. Thì khi chúng ta biết được cái nguồn gốc hay cái nguyên nhân thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Thì trở lại là như quý vị một số đã được học, trong con người chúng ta 4 cái thân. Cái thân vật lý, cái thân vật lý là cái thân thô thiển mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta có thể sờ mó được. Nó rất là thô, rất là lớn. Nhưng mà để vận hành được, để vận hành được cái thân này, thì chúng ta cần phải có cái sự điều hành của cái thân sinh lý đứng đằng sau nó. Và cái thân sinh lý này điều hành, chuyển hóa được cái thân vật lý này, nhưng mà nó cũng không phải là ông chủ. Nó không phải là ông chủ. Mà để vận hành được, để điều hòa được cái thân sinh lý này, nó còn một ông chủ khác, một cái người đứng đằng sau nó nữa, vi tế hơn, mạnh hơn, có nhiều cái power hơn. Đó là cái tâm lý của mình. Mà tâm lý của mình đứng trên cái bề mặt thô của y học hiện đại thì chỉ nhìn thấy được từ cái thể vật chất, tức là cái não bộ của mình mà thôi, chứ không thấy được cái gì khác hơn. Tức là người ta chỉ thấy được cấu trúc của não bộ, nó phân từng vùng, nó phân từng vùng, và nó có cái sự liên quan mật thiết của cái thân vật lý của nó. Tức là từng cái vùng não nó sẽ có những cái mạch máu, những cái thần kinh và những cái tuyến nội tiết chịu trách nhiệm để tiết ra những cái hormone hay là làm cho máu huyết nó lưu thông. Nhưng người ta chưa nhìn thấy được, người ta chưa nhìn thấy được những cái năng lượng vô hình vi tế để điều khiển nó, hay là để dẫn những cái đó nó lưu chuyển trong người chúng ta. Đó, thì đằng sau nó nữa, đằng sau cái thân tâm lý này thì nó còn một cái năng lượng vô hình mà tương đối là vĩnh hằng hơn. Đó là cái thân tâm linh của mình. Và như vậy cái thân tâm linh này nó có cái mối quan hệ mật thiết như thế nào? Nó có mối quan hệ mật thiết trong đời sống hiện tại và đời sống vị lai, cũng như đời sống quá khứ, tức là nó liên kết với nhau. Cái thứ hai nữa, nó là cái cửa ngõ, hay nó là ông chủ quyết định cái sự nối kết biểu hiện của cái thân vật lý này với cái thân tâm linh của toàn vũ trụ. Mà hôm trước mình có nói sơ qua, tức là cái cửa ngõ duy nhất để nối kết giữa cái thế giới vật chất và thế giới phi vật chất, giữa thế giới này và thế giới khác, giữa thế giới tâm linh và thế giới hữu hình, chính là cái tuyến tùng này. Thì như vậy cái tuyến tùng này nó chỉ là một cái thể vật chất biểu hiện ra để tạm giữ cái chức năng làm cái cửa ngõ để giao thông. Thành ra nếu như chúng ta không hiểu biết, chúng ta không thanh lọc, chúng ta không điều chỉnh, thì có khi chúng ta luôn luôn đóng bít cái cửa này và cái con đường giao thông của chúng ta sẽ bị tắc nghẽn. Và quý vị thấy cũng vậy, trong cái lời dạy của Đức Phật nha, trong lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật đã dạy rất kỹ: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vạch kéo. Thì như vậy ở trong đây quý vị thấy gì? Mình học được cái gì từ cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển căn bản? Cái thứ nhất là mình thấy được rằng cái mối quan hệ mật thiết giữa các thân nha, tức là từ cái phân tâm lý này nó sẽ điều hành và nó ảnh hưởng hết tất cả những cái hành động tạo tác về thân, về khẩu và về ý của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng đã học tới cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay nói đúng hơn tức là lực hấp dẫn của vũ trụ. Thì như vậy khi mình tạo ra một cái từ trường, tức là khi mình khởi một cái niệm, tức là một cái ý nó phát ra, thì nếu cái niệm đó, cái năng lượng đó phát ra một cái từ trường ô nhiễm, bất an, thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng bất an trong vũ trụ, chưa nói đến cái nghiệp quả của mình. Và cũng vậy, sau khi nó gom tụ lại như vậy theo cái lực hấp dẫn đó, thì nó sẽ kết động lại nha, nó sẽ quy tụ lại thành ra những cái biểu hiện trên thân, trên miệng của mình. Và cái thứ ba nữa là nó biểu hiện ra cái quả cụ thể, nó sẽ biểu hiện ra cái kết quả, hay là những cái hình tướng, những cái tai nạn cụ thể chứ không phải là mơ hồ. Thành ra cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng học thêm một cái nguyên lý thứ ba, tức là nguyên lý hai mặt, mặt phải và mặt trái. Tất cả các pháp trong thế gian này không có một pháp nào loại trừ ra khỏi tất cả những quy luật vận hành của vũ trụ này cả. Chỉ khi nào chúng ta thoát được nha, chỉ khi nào mà chúng ta thoát ra được cái vũ trụ này, hay nói đúng hơn khi chúng ta nhập định và chúng ta có được một cái tuệ giác tối ưu, thì lúc đó chúng ta không còn bị cái quy luật của vũ trụ này chi phối nữa, thì lúc đó chúng ta không còn bị cái tác động hai mặt hay là cái quy luật của lực hấp dẫn nữa. Thì như vậy cái quy luật hai mặt của các pháp là gì? Cũng với cái ý này của chúng ta khởi một niệm ra, thì nếu như mà chúng ta khởi một cái niệm ô nhiễm thì nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những năng lượng từ trường ô nhiễm trong vũ trụ. và nó quy hướng, quy tụ lại để nó tạo nên những cái thể vật chất, những cái kết quả cụ thể. Thì ngược lại, nếu như chúng ta làm phát khởi hay là phát triển những cái tâm niệm an lành, bình an, thảnh thơi, thì như vậy nó cũng sẽ chiêu cảm, nó cũng sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng an lành, thảnh thơi và bình an trong vũ trụ. Và khi đó tất cả những năng lượng bình an sẽ quy hướng và quy tụ lại qua những cái hành động cụ thể trên thân, trên miệng, và từ đó nó lại tiếp tục theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nữa, để nó cả kích thích hay là nó nuôi dưỡng những cái tâm niệm an lành khác được phát triển. Thành ra trở lại là mình thấy Đức Phật dạy rất rõ, Đức Phật dạy rất rõ tất cả những cái nguyên lý trong vũ trụ đó đều bao gồm trong một câu kinh, hai câu kinh này. Thành ra do vậy, nếu như chúng ta không quán chiếu, không thực tập nhìn sâu, thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được những cái tâm niệm này, không biết được cái mối quan hệ từ phi vật chất trở thành vật chất, từ một cá thể cho tới những cá thể xung quanh. Thì như vậy chúng ta đã làm tổn hại chính bản thân mình, mà còn làm tổn hại cả những người thân xung quanh, tổn hại cả môi trường của mình, và tổn hại cả cái thái dương hệ của chúng ta, cả hết cái cõi thái hư này. Thành ra trở lại, có những điều mà chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại hoài để quý vị phải tập nhận diện chân chánh trong bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo, Đức Phật phải đưa ra cái đầu tiên là cái chánh kiến, bởi vì nếu không có chánh kiến thì chúng ta sẽ không nhìn đúng, không thấy đúng, mà đã thấy không đúng rồi thì chúng ta thêm cái tưởng nữa. Con người ta bị sống trong cái ảo giác, tri giác sai lầm, mà cái tưởng của mình nó rất ghê gớm. Do đó khi mà mình đã nhìn sai mà thêm cái tưởng cộng vào, nó phóng đại lên, thì như vậy nó lại làm cho chúng ta sai lệch đi rất nhiều. Thành ra tập từ từ, quý vị phải tập từ từ bằng những cái hành động cụ thể. Lấy ví dụ như sáng nay chúng ta đã có nói qua từng cái nội quy trong khóa tu. Khi mà quý vị đi đứng lăng xăng, quý vị không có khả năng nhìn sâu, không có khả năng nhìn sâu để thấy cái gì đang dẫn nó, cái gì đang dịch dây nó, rồi mình sẽ bị hấp thụ những cái năng lượng lăng xăng bất an đó, rồi nó làm cho mình bị gì, bị vấp, bị ngã, bị đau, bị trật. Hay là khi mà mình đi đứng mà lăng xăng như vậy, mình không có chánh niệm tỉnh giác, thì nó làm cho cái thân của mình bị căng thẳng, bị bất an, mạch máu và thần kinh của mình nó bị co thắt, làm cho độc tố lại không thải ra được, năng lượng lại không hấp thụ vào được. Thành cuối cùng nó lại làm cho nó bị bế tắc hơn, và chúng ta lại càng hấp tấp và càng lăng xăng hơn, rớt vào trong cái vòng luẩn quẩn. Cũng vậy, khi mà mình làm một cái việc gì, mình có nhìn lại phía sau, tức là mình theo cái nguyên lý hai mặt, tức là khi mình có nhìn lại phía sau nó, quán chiếu, tức là mình sẽ thấy trước. Quý vị càng nhìn lại sau bao nhiêu, càng cẩn thận bao nhiêu, thì quý vị càng thấy xa, thấy trước rõ bấy nhiêu. Một cái đôi dép đi xong mà mình thảy đó, mình không có ngó lại, nha. Hay là khi mà mình đi vào vệ sinh mà mình xối nó đi, mình không quán chiếu nó lại, thì như vậy mình không có khả năng để nhận diện ra. Mà nếu không có khả năng nhận diện ngay trong cái thời điểm hiện tại, trong giây phút hiện tại, thì làm sao mình có thể nhìn xa hơn được. Thành mỗi một cái hành động của mình, mình phải cố gắng làm sao tập dừng lại, tập nhìn kỹ lại. Quý vị càng dừng lại, càng nhìn kỹ ngay cái giây phút hiện tại, mình càng biết nó rõ bao nhiêu thì quý vị càng có khả năng nhìn xa về tương lai bấy nhiêu. Rồi cũng vậy, qua một cái nghệ thuật ăn uống nhai vân vân thì chúng ta cũng đã học, chúng ta thấy rằng tất cả những cái hành động trong cuộc sống mỗi mỗi đều không thể nào mà mình có thể thất niệm được cả. Tại vì chỉ có một cái miếng nước, một miếng cơm, quý vị thấy như trưa nay, nếu mà chúng ta không có khả năng nhai sâu, nhai chậm, nhìn sâu, thì làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được sự thật ngay trong cái giây phút chúng ta đang sống với nó, đang tiếp nhận nó. Mà nhân nào thì quả đó tương ưng. Ngay trong giây phút hiện tại chúng ta đang ở bên nó đang ở trong mình, mà mình không có khả năng tiếp nhận được nó, không có khả năng nhìn ra được cái bộ mặt thật của nó, thì như vậy làm sao mà đi tìm nó ở đâu xa. Đó, do vậy mà cái phần vi tế, nghe, cái phần vi tế mình chưa có khả năng thực tập sâu, chưa nhìn thấy được, là cái phần thân tâm linh của mình và cái phần thân tâm lý của mình. Nhưng ít nhất cái phần thân vật lý và sinh lý quý vị nhận diện nó khá dễ. Bây giờ phải tập từ từ, tức là mỗi một bước chân của mình đi, mỗi một lời nói của mình, mỗi một cái động tác của mình, mình phải cố gắng làm chủ nó, cố gắng nhìn nó lại. Cũng như khi quý vị ăn, khi quý vị uống, khi quý vị nhìn, khi quý vị nghe, cố gắng giữ được cái sự sáng suốt, tỉnh giác của mình ngay trong cái giây phút đó. Đừng để nó dính vào và đừng để nó kéo mình chạy đi, thì quý vị mới có thể nhìn thấy sâu được. Còn nếu không thì mình chỉ hời hợt trên bề mặt giả dối và chúng ta lại bị nó dẫn đi nữa. Thành ra khi mà quý vị biết rằng nếu như chúng ta không nhìn được trên cái bề mặt đó thì làm sao chúng ta nhìn sâu vào được bên trong đó. Thì trở lại cái ví dụ mà chúng tôi đã nhắc một số quý vị trong cái khóa tu vừa qua, nếu như chúng ta không có khả năng nhìn ở bên ngoài, quán chiếu vào bên trong, thì hầu như trong cuộc sống của mình hơn 80-90% tất cả những sinh hoạt của mình là đều sai lầm cả, đều tự thân chuốc lấy khổ đau. Và đó cũng là một lý do tại sao trong cái tứ diệu đế Đức Phật phải đưa ra cái hiển hiện trước mắt cho mình thấy trước, rồi Ngài mới bắt đầu dẫn mình đi vào cái sâu hơn để cho mình thấy được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân gây ra nó. Thành ra bây giờ ở đây cũng vậy, quý vị phải tập nhìn những cái nó biểu hiện ra ha, rồi mình mới bắt đầu truy nguyên cái gốc của nó. Lấy ví dụ như khi quý vị tiếp xúc, quý vị tiếp xúc với một cái luồng gió lạnh, luồng gió bụi, khi quý vị tiếp xúc với những thức ăn ngon, thức ăn thơm, quý vị muốn ăn ớt, ăn tiêu, muốn ăn hành, ăn tỏi để cho nó kích thích, nó thơm, nó ngon, thì như vậy mình tiếp xúc trên cái bề mặt ngoài của nó. Mình nhìn kỹ hơn một tí xíu, mình sẽ thấy mình ra nước mắt, ra nước mũi, mình hắt xì, thấy không? Thì như vậy mình phải làm sao quán chiếu sâu hơn, phải nhìn sâu hơn, thử xem sau khi mình ăn xong như vậy, cái gì nó tiết ra nữa? Những cái dịch nhầy đàm trong cổ mình. Có khi mình ăn xong mình thấy cái bụng mình nó không ổn ổn lắm. Có khi mình ăn xong ngày hôm sau mình xả cái hơi ra, hay lúc mình đi vệ sinh mình nghe cái mùi nó hôi thối. Thành ra những cái đó là những cái mà mình phải tập nhìn, tập quán chiếu và phải tập thấy cái sự thật của nó, phải nhận chân được cái sự thật của nó, rồi thì mình mới bắt đầu đi tìm cái nguyên nhân ha, tại sao nó lại như vậy. Tức là từ cái khổ đưa đến cái tập đó. Sau khi mình tìm được cái nguyên nhân rồi thì như vậy mình bắt đầu thấy là tại sao có người cũng như mình mà người ta không bị những cái bệnh đó, phải không? Người ta vẫn sống thảnh thơi. Thì bây giờ mình bắt đầu biết được là mình có khả năng diệt được nó. Mà ở đây cũng trở lại cái nguyên lý năng lượng này mình đã hiểu hồi nãy. Tất cả các pháp trong thế gian, dù hữu hình hay vô hình, đều phải cần năng lượng để sống còn và phát triển. Và tất cả các pháp trong thế gian này đều phải tuân theo cái quy luật là vô thường. Thì nếu đã nó là vô thường, nó đều cần năng lượng để phát triển, và nó luôn luôn tuân theo cái quy luật bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Thì như vậy đâu phải cái bệnh của mình tự nhiên mà nó có, phải không? Không phải tự nhiên mà nó có. Và như vậy nếu nó lỡ có rồi thì mình phải làm sao? Mình phải tìm ra cái con đường để làm cho nó mất đi. Bằng cách cũng vậy, nhận diện ra cái năng lượng nào, cái thức ăn nào, cái cách sống nào làm cho nó phát triển. Thì bây giờ mình rút lui dần dần, mình chuyển hóa ngược lại. Thì đó là con đường tu tập, tức là đạo, hay là cách chuyển biến, cách sửa đổi. Thành ra quý vị thấy cái cách hướng dẫn dạy dỗ của Đức Phật rất là khoa học, rất là thực tế, và nó ứng dụng trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi. Nếu như từ cái ăn mà mình không nhận được, mình không nhận được những cái nó biểu hiện bên ngoài ngay lúc mình tiếp nhận nó, thì làm sao mình có khả năng nhận được nó sâu hơn ở trong miệng mình, trong phổi mình, trong dạ dày mình hay trong ruột mình. Rồi thậm chí những ngày hôm sau nó xả ra bên ngoài cho mình, nhưng mà mình cũng phớt lờ. Thì nếu như vậy mình không có cái khả năng nhìn thấy được cái sự thật và cái khổ, thì làm sao mình bắt đầu đi truy nguyên cái nhân của nó, tại sao nó như vậy. Thì khi mình truy nguyên cái nhân của nó, thật ra cũng như mình đã học, không có một pháp nào hoàn toàn tốt và không có một cái nào hoàn toàn xấu. Đây cũng là một cái khía cạnh của nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ. Nếu như không có những phản ứng biểu hiện đó thì con người ta cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ bị chết, cũng sẽ bị bệnh. Nhưng mà nếu có những cái phản ứng đã xảy ra, có những cái biểu hiện đó mà mình không biết lắng nghe, không biết dừng, thì cuối cùng nó cũng làm mình bị tổn thương, bị bệnh. Chẳng qua đó là một cái cơ chế để bảo vệ tự thân của mọi loài sinh vật, mà đặc biệt là con người. Khi mà mình tiếp xúc với một cái loại hóa chất thúc thử môi trường, hay là những cái độc tố, thậm chí là một chất dinh dưỡng, thậm chí là một cái thức ăn tốt, một cái môi trường tốt, mà nếu như mình lạm dụng nó thì ngay lập tức nó cũng sẽ biến thành cái xấu, ngay lập tức. Thì ở đây mình nói tới cái hữu hình trước để cho quý vị thấy. Nếu như quý vị ăn gia vị, quý vị ăn những chất kích thích thì nó đi vào cơ thể mình. Trên bề mặt mình nghe ngon, nghe thơm, mình thấy nó dễ ăn, dễ nuốt. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì mình thấy nó làm cho mình bị tiết ra dịch nhầy, bị ho, bị hóc, bị khó tiêu. Hay là mình xả cái mùi ra, nghe nó hôi thối, nó nồng. Có khi là mình thở ra cái hơi thở cũng hôi thối. Thì như vậy đó là một cái chất không tốt, một cái chất hữu hình. Như vậy còn một cái vô hình thì làm sao? Một cái vô hình là chẳng hạn như một cái tâm niệm bất an, lo lắng, sợ hãi của quý vị. Cũng vậy, nó làm cho mình toát mồ hôi, nó làm cho tim mình đập nhanh lên, nó làm cho cơ bắp mình cứng lại, nó làm cho cái thân nhiệt của mình cao lên. Thì như vậy, tất cả những cái đó hoàn toàn nó không phải xấu. Nếu như khi mà mình tiếp xúc, mình ăn những cái hóa chất đó, chẳng hạn như gia vị, nó có khả năng kích thích khi người mình nó suy nhược, mình không muốn ăn. Tiêu, tỏi, khi mà người mình bị cảm cúm, bế tắc, nó sẽ giúp cho mình khai thông khí huyết. Nó không có, nó hoàn toàn không có tốt, mà nó hoàn toàn cũng không có xấu. Nhưng bởi vì mình chế biến không đúng cách, bởi vì mình lạm dụng nó, do đó cơ thể mình mới tiết ra dịch nhầy nhiều ha, và nó làm bế tắc lại những cái cặn bã, những cái hóa chất đó trong cơ thể mình. Rồi từ cái sự kết tủa lại ở trong cơ thể mình, dính lại trong cơ thể mình, thì nó mới bắt đầu theo cái lực hấp dẫn, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại chiêu cảm từ bên ngoài, làm cho mình lại tiếp tục thích ăn ngon, thích ngửi mùi thơm, thích tiếp xúc với môi trường đó. Để rồi khi mình đem cái đó vào trong người mình thì nó lại bị cái lực hấp dẫn bên trong, tức là nó lại kéo đến và nó quy tụ lại để nó làm cho bị tắc nghẽn hơn. Và mình càng đưa vào nhiều bao nhiêu thì cơ thể mình nó lại càng phản ứng nhiều bấy nhiêu. Và khi nó phản ứng nhiều thì cái dịch nhầy tiết ra nhiều và nó lại làm bế tắc nhiều hơn. Cũng như vậy, nếu như một cái phản ứng của tâm lý mình khi mình gặp một cái điều bất an, khi mình gặp một cái gì nguy hiểm, thì cơ thể mình nó tiết ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất để chuẩn bị cho mình đối phó với những tình huống đó. Thì cái chuyện đó hoàn toàn không phải xấu. Nhưng bởi vì mình lạm dụng nó, bởi vì mình không lắng nghe nó, và mình để cho những cái phản ứng đó nó tiếp tục xảy ra, hay là mình để cho những cái tâm hành sợ hãi, lo lắng, bất an một cách vô cớ, thành ra nó cứ tiếp tục, nó kích thích, nó làm căng thẳng, thành ra mình mới bị cao huyết áp, mình mới bị trầm cảm, mình mới bị khủng hoảng, mình mới bị bất an, mình mới bị bệnh tật, mình mới bị ung bướu. Thì ngày mai mình sẽ nhắc lại cái cơ chế bệnh ung thư, hay là tất cả những cái khối nội kết trong cơ thể mình. Và quý vị hy vọng rằng quý vị phải nắm vững cái cơ chế này để mình có thể giúp không những cho bản thân mình mà cho tất cả những người thân hay những người bạn của mình. Và đó cũng là cái con đường để mình giúp giải tỏa những cái gọi là những cái nạn của vũ trụ mình. Nha, quý vị thấy một cái khối u của mình khi nó đau đớn, khi mình quằn quại, nó không khác gì khi một cái núi lửa nó phun lên đó. Thành ra mình sẽ phải học cái mối liên quan mật thiết của nó, tại sao nó ảnh hưởng giữa mình với trái đất, tại sao trái đất càng ngày càng bất an, càng ngày càng có nhiều cái thiên tai, và từ một tự thân mình phải chuyển hóa nó như thế nào. Rồi cũng như vậy, quý vị thấy rằng khi mình có một cái niềm vui, đâu phải cái niềm vui là không tốt, nhưng mà khi quý vị bị vui quá, quý vị lạm dụng quá, quý vị kích thích quá, thì cuối cùng nó cũng sẽ phản cái tác dụng để nó làm cho mình bị nhồi máu cơ tim, nó làm cho hệ thần kinh mình bị kích thích, căng thẳng. Thành ra chung quy lại, khi mà mình không có khả năng nhìn sâu, thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp đều có khả năng bị lạm dụng, cho dù nó là một cái thức ăn ngon, cho dù nó là một cái tâm hành tốt, hay là một cái phản ứng tốt, một cái phản ứng để bảo vệ tự thân của mình thôi. Nhưng mà khi mà mình lạm dụng nó, khi mình không lắng nghe nó, và mình không biết được cái cơ chế vận hành của nó, thì ngay lập tức nó sẽ quay lại và nó làm tổn hại ngay chính bản thân mình liền. Và một lần nữa, không phải nó chỉ tổn hại một mình cá nhân quý vị, mà nó làm ảnh hưởng cho tới tất cả những người thân sống gần mình, cho tới những người xa mình. Chỉ có điều là càng xa bao nhiêu thì nó cái lực nó yếu đi bấy nhiêu, chứ còn nó ảnh hưởng cho tới cả cái thái dương hệ này. Nha. Quý vị chỉ nghe là người ta nói ảnh hưởng trên trái đất này không thôi, nhưng xin thưa với quý vị là ảnh hưởng tới tất cả chính hành tinh trong cái cõi thái hư, trong cái hệ mặt trời của mình. Và đó là cái mà những thiết bị có thể đo lường được tới bây giờ. nhưng mà có thể nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cõi thái hư, tới hàng tỷ tỷ những hành tinh khác nữa. Và điều này chúng ta cũng sẽ học tới, mặc dù không chứng minh được một cách chắc chắn 100%, nhưng mà ít nhiều gì quý vị cũng nghe tới UFO, những vật thể lạ di chuyển trong không gian và người ngoài hành tinh đang sống chung với chúng ta. Thì đó là lý do tại sao mình thấy cái sự ảnh hưởng và nó lan xa tới các hành tinh khác, chứ không phải chỉ trong cái thái dương hệ của mình. Và lý do tại sao người ta tới đây thì dần dần mình cũng sẽ có điều kiện để mình tìm hiểu nó. Thôi tạm thời hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.